lightning comes and goes. Foliage blossoms in the spring and withers in the autumn. Don't worry about the rise and fall of life. The rise and fall are like dewdrops on grass.
Không tâm chớ hỏi thiên, có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mặc có cùng không. Có thì có từ mãi mãi, thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có. Có không thể thịnh suy không sợ ngại, thịnh suy như cỏ hạt xuân hồng. Không tâm chớ hỏi thiên, có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mặc có cùng không. Có thì có từ mãi mãi, cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có. Có không thể nào, ai hay không có. Có không thể nào.
Living in the world, enjoy Dhamma accordingly. Eating when hungry, sleeping when fatigued, there is a jewel within you. Don't seek elsewhere. Facing the world with an empty mind, do not ask then.
Nam mô Bổn lời chia sẻ về Pháp thì sẽ làm cho chúng ta hiểu thêm một vài lời gì đó của Đức Phật dạy. Bởi vì thưa các thầy giảng thì những lời mà các thầy nói đa số là được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thì giống như có một cái hình ảnh ví dụ rất là dễ thương mà sư cô Hiền Thần hay nói đó, là chúng ta như một cái rổ không, cái rổ mà đổ nửa phố đó, đổ hoài không có mình dính nữa nào hết, nhưng mà được cái là sao, là cái rổ nó sạch. Vậy vậy cho nên mình thấy cứ đổ nước hoài đi, cứ nghe tới nghe lui hoài, cứ ví dụ lời Đức Phật dạy cứ nghe tới nghe lui hoài. Giống như Phật Di Đà nói với chúng ta đó, niệm Phật 1 đến 7 ngày, tại sao phải niệm hoa như vậy, nó cứ phải lặp tới lặp lui hoa, thì chúng lúc đó mình mới có cái sự nhất tâm nhất loạn được. Cũng vậy lời Pháp thì giống như là một trận mưa vậy đó, Đức Phật ví như là một trận mưa. Ví dụ chúng ta giỏi thì chúng ta hứng được nhiều, mà chúng ta dở thì chúng ta hứng được ít, nhưng mà ai ai cũng được lời lạc cả. Thông thường á, khi mà mình được hỏi tại sao mình lại tu theo lời của Phật dạy thì mình sẽ trả lời một cách rất là chung chung, đó là tu để giải thoát, đúng không? Tu để giải thoát. Mà cái câu hỏi mình tỉnh muốn đặt ra đó là mình giải thoát cái gì? Ai ràng buộc mình để mình giải thoát? Mình giải thoát cái gì mới được cái này?
Phiền não.
Phiền não từ đâu mà ra? À, từ mình. Là mình phải giải thoát. Giải thoát chính mình, đúng không? Mà điều là tại sao mình tự tạo cho mình cái ràng buộc, rồi mình nói là mình phải giải thoát ra khỏi cái ràng buộc đó? Mình có phải quái không?
Có.
Mình cứ muốn là lấy vô cho nhiều, cột vô cho nhiều, xong rồi mình nói tôi muốn giải thoát ra cái này. Là cái gì đấy, người tu Phật xong mà bị từ buộc với từ nói giải thoát thì có ai buộc đâu, có ai buộc quý vị không? Có từ buộc rồi, từ nói là tôi tu để tôi giải thoát, muốn giải thoát thì đừng buộc nữa, ai ép đâu, ta nói ép vô ép mời cho ai nữa ép tu. Thì mình nói chung chung như vậy, mình phải hiểu cái sâu xa đằng sau đó. Mình muốn giải thoát, mình tu, mình muốn giải thoát, nhưng mà không có ai buộc mình cả. Giống như tổ về Khả, là tổ thứ hai của Thiền Tông á. Khi mà mới lần đầu tiên gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì biết tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là một vị tổ tu chứng, thì mới đến cái chỗ mà ngài ngồi tu đó, ngài ngồi tu để hỏi về các phương pháp tu. Thì khi đến như vậy, tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi gọi là đối diện cái bức tường, bức vách đó, trong cái hang động đó, mà không có ra gặp. Thời đó quý vị thấy không, đến câu pháp mà không ra gặp. Thời đó câu pháp đó phải về đâu, thời nay đến chùa là phải cho ăn uống rượu mới đến. Ở chùa Thiên Như này có cái món bún nước leo gì đó, bún xà, đủ thứ rồi, gừng rồi gì, xà rồi gì đó. Dù cỡ đó mà chưa ai tới. Mà hơi đỏ, hơi mà các tổ là câu pháp rất là khó nè. Quy mấy ngày trời mà tổ không chịu ra tiếp, cứ quy đó thì có cái lực của cái sự câu pháp đến đâu. Hôm nay mà định gọi nhận chúa mà không gọi là sẽ bỏ đi rồi đó. Thì tổ sau đó đó, tổ mới thấy cái sự thành công, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó mới thấy sự thành công của tổ Huệ Khả, mới đi ra. Thì tổ Huệ Khả mới nói là: bạch ngài, tấm con không ăn, ngài có thể an tâm cho con được không? Nói câu đó. Bởi vì cái người cầu pháp á, lúc nào cảm thấy mình muốn cầu một cái điều gì đó để làm cho tâm mình chắc chắn, tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ có một cái điều gì đó, một bài pháp gì đó chỉ mà nghe rồi ấy, thì cái tâm mình có thể được an lại. Nhưng một cái viên thuốc mà uống vào là mình sẽ được chữa hết tất cả các bệnh đó. Thì tổ về phạt cứ nghĩ là vậy. Thì sau đó tổ quay đây là má mới nói là, nói một câu là, đâu rồi tâm ông đâu, đưa lên tự an cho. Hỏi tâm ông đâu, cái tâm bất an đâu, đưa lên tự an cho. Và cuối cùng hỏi tổ về phạt mới nhìn, tìm là nhìn lại để tìm cái tâm bất an đó đó. Thì không có, nó có tìm không có ra, tìm không được, tìm không được. Xong tổ Bồ Đề Phật mới nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Các vị hiểu không? Một mình mà mình phải đi tìm bên ngoài đúng không? Ai đang buộc mình đâu? Khi nói mình có cái tâm bất an, có cái phiền não, thì mình tự hỏi, ai là người tạo nên cái phiền não? Ai là người tạo nên cái sự bất an đó cho mình? Mình nghĩ lại trong cuộc sống của mình đó, ai có những lúc mình giận hơn đi, thì mình chắc chắn cái suy nghĩ của mình là có một đối tượng nào đó làm cho mình giận. Cái đối tượng đó nói những lời không hay, làm những việc mình không thích, hoặc là tác động tới bản thân của mình làm mình giận, làm mình khởi lên phiền não. Thì mình chắc chắn là mình đổ thừa cho đối tượng đó, chắc chắn rồi. Đó là phàm phu mà. Nhưng mà thực chất nếu mà mình nghĩ lại đó, có thực sự phải cái người đó, nếu mà người đó thực sự làm cho mình giận được, thì mình là đệ tử của họ đó. Bởi vì họ muốn mình giận là mình giận nè, họ muốn mình vui là mình vui nè. Mình đâu có làm chủ được bản thân của mình đâu, đúng không? Mình bây giờ mình muốn làm chủ bản thân mình, hay là mình muốn làm đệ tử cho người khác? Muốn làm chủ mà người ta nói câu mình giận, là lúc đó là mình bị người ta giận, người ta giận đi, mình bị người ta làm chủ mình mất tiêu rồi. Cái vị nghĩ có đúng không? Giờ đa số chúng ta luôn luôn bị làm đầy tớ cho người ta. Mình nói mình làm chủ vậy đó, nhưng mà mình bị làm đầy tớ. Nói cái cho hay là gọi là làm dấu trong hồi đó. Người ta nói một câu vui, khen mình, ồ hôm nay chị đẹp quá, mình vui. Nhà hôm nay chị sao nhìn da mà sao cũng tệ quá, rồi mình vui. Bởi vì người ta khen mình mà. Rồi nhưng mà sau là tội lại mình, người ta nói ôi sao sáng thấy trẻ mà chiều thấy già quá vậy. Là mình buồn. Buồn không?
Buồn.
Là coi như mình bị người ta giận, giận nhất. Mà thực sự cái đó đâu phải là do người ta đó, do cái, do mình suy nghĩ. Cái lời nói người ta chỉ là, suy cho cùng chỉ là âm thanh mà thôi. Âm thanh à. Nếu mình ngồi mình quản chiếu, đó chỉ là những lời âm thanh mà thôi. Rồi mình bỏ vào một cái hoàn cảnh nào đó mình suy nghĩ, cho nên mình bị lời nói đó tác động. Nếu mình suy ra cho cùng thì những lời nói đó chỉ đơn giản là những âm thanh. Cuộc sống chúng ta chỉ là âm thanh và hình ảnh. Tất cả mọi thứ đều là chỉ là âm thanh và hình ảnh. Nếu mà mình không có sự chánh niệm thì mình bị những âm thanh và hình ảnh đó nó dẫn dắt, và mình không làm chủ được cuộc sống của mình. Mình muốn làm chủ cuộc sống của mình phải làm chủ được những gì mình nghe và những gì mình thấy. Cho nên là tu tất cả các pháp môn, các tổ đều dạy đó là làm chủ sáu căn. Sáu căn là gì quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trí. Là sáu căn đó. Ai mà làm chủ được sáu căn đó là thiên hạ vô địch. Dù cho cái lời nào nói, hình ảnh nào mình thấy, hoặc là bất cứ cái gì tác động vào sáu căn của mình đều có sự chuẩn bị rồi, không bị nó tác động. Con người của mình dễ bị tác động lắm. Nghe một cái gì không hay, hoặc nhìn thấy một gì không vừa ý là bị tác động. Tu, cái quan trọng tu là làm chủ sáu căn là vậy đó. cái quan trọng nhất đó quý vị, sáu căn mà cái mà căn quan trọng nhất đó là quý vị về cái căn gì không? Cái ý đó, cái ý. Bây giờ mặc dù sáu căn mình ngồi đây, mình làm chủ nắm cái căn đầu tiên, nhưng mà cái ý mình lại khó làm chủ được. Mặc dù ngồi đây nhưng mà cái tâm mình đang ở nhà. Không biết sáng nay có ai cho chó ăn chưa? Có nuôi chó không? Hôm qua có cái anh gì đó, con cu nó cũng xả hết 8 phần rồi. Vừa nói xong điện thoại, ai gọi nó vừa gọi. Đấy là ngoài nghe nói. Cái ý cắn của mình nó lừa mình hay lắm quý vị. Quý vị thử nhìn lại xem cái suy nghĩ của mình bây giờ là đang nó đang nằm ở đâu. Có phải đang ở đây không? Hay là đang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là đi đâu lân quân cho đời mọi mẹ. Mình có đang đi lân quân không? Hay là nó đang ngồi đây? Nếu mà đi lân quân thì mời nó về lại cho rồi. Mà tâm phải ngồi lại đây. Thì lúc đó mình mới đang làm chủ nó. Chứ không là mình để nó dẫn mình đi. Là lúc chẳng có khi nào mà mình có được sự tự tại trong hoàn cảnh bây giờ cả. Bây giờ đó, những suy nghĩ của mình bây giờ đó, nó không cần thiết. Là tại vì sao? Bởi vì mình, cái thân mình ngồi đây này, dù cho mình có suy nghĩ những dự án, dù cho mình có suy nghĩ những cái lo âu ha, hoặc là những cái bất cứ cái điều gì trong cuộc sống mình, nó đều không quan trọng bằng việc mình cho cái tâm và cái thân cùng một chỗ bây giờ và ở đây. Thì giống như các tổ dạy chúng ta đó, làm sao chúng ta tu mà đói cứ ăn đi, mệt ngủ liền. Tu đơn giản vậy thôi, ăn mình ngủ thôi. Mình bỏ mình vào đấy xin không, mình đã đơn giản được chưa? Mình đã đói mình chịu ăn không? Không chịu ăn. Đói chịu ăn, đói phải lên tìm nhà hàng cho ngon. Phải tính toán ăn ở đâu. Mình không có chịu đói ăn, mệt thế. Ngủ không được, nằm tranh trọc suy nghĩ đến mai là sao đây? Mỗi người đều có một sống riêng thì mỗi người đều có những cái suy nghĩ riêng trong cuộc sống của mỗi người. Mình chưa có thực sự gọi là đói thì ăn đi mà mệt ngủ liền. Nhiều khi đói ăn mệt ngủ mà ở Mỹ là người ta tới xếp nhà liền. Đúng không? Cho nên cái đó nó bắt buộc mình chạy theo. Mình phải có những dự án, tính toán, làm việc như thế này, như thế kia. Để mà thấy cái biểu hoặc là những cái gì đó trong cuộc sống của mình. Thế vì thấy thời xưa các tổ rất là sướng ha. Lên núi ở rồi thoải mái, không lo lắng gì, trả tiền tiền nước gì hết á.
Thời này có người tham lam quá.
Dạ, có đúng rồi, tham lam quá.
Điều lớn.
Dạ. Đó. Bây giờ thì đó mình cứ cột mình vào đó. Mình cứ cột mình vào thôi. Có ai cột mình đâu. Cái nhà mình mua là cái nhà mình phải sửa. Cái người mình cưới là cái người mình phải cãi nhau. Nói là đúng không? Là cãi nhiều. Yeah. Thì đó, cái gì nó cũng vậy à. Cái gì mình cứ buộc vào cho mình thì mình phải là người từ mở ra cho ngay, mở ra cho mình được đấy. Thì hôm trước con Tịnh có chia sẻ câu chuyện về những con bò. Và con bò thì bây giờ chia sẻ lại. Con bò đó là có một lần đó, thì Đức Phật ngồi tu với mấy thầy, thì có một ông chăn bò, ông chạy ngang qua, vừa chạy vừa khóc than như thế này. Thầy, ông có thấy mấy con bò tôi chạy ngang qua đây không? Tôi bị lạc mất mấy con bò rồi. Phật mới nói là rất là tiếc là chúng tôi không có thấy con bò chạy ngang qua đây cả. Thì ông tiếp tục chạy đi tìm những con bò của mình. Thế Phật mới nhìn các thầy tỳ kheo, Phật cười, Phật nói: mấy thầy có mấy con bò để mất không? Mấy thầy có thấy ông đó ông có bò đó mà khi mất ông rất là khổ. Mấy thầy không có con bò nào hết. Bây giờ các thầy không có phải bị khổ bởi những con bò. Thì bây giờ mình nhìn lại cuộc sống của mình có bao nhiêu con bò? Nhiều không?
Nhiều.
Kể mấy con cho vui ha. Nhà một con bò, bò to.
Xe.
Gia đình, con cái, vợ chồng. Giờ là 5 con bò lên rồi. Đó. Xây viên nữa rồi. Nhiều càng thời đại càng mới là nó càng nhiều con bò. Thì khi mà mình có con bò đó, đó mình phải take care, mình phải chăm sóc nó chứ đúng không? Cái gì có là phải chăm sóc, cái gì có là mình phải giữ gìn. Mình muốn giữ gìn, mình muốn nắm giữ, mình đâu có muốn để mất đi đâu. Mà nếu mà không chăm sóc á thì nó sẽ theo luật vô thường, nó sẽ hư hao theo thời gian thôi. Mà chắc chắn đó, cái gì cũng sẽ hư hao, chắc chắn là cái nhà mình cũng sẽ hư, người thân của mình sẽ ra đi, không có cái gì mà tồn tại mãi mãi cả. Nhưng mà mình cứ nói rằng cái đó nó sẽ xảy ra trong một thời gian nào đó ở tương lai, nó không có xảy ra hiện tại, cho nên mình chưa sẵn sàng có cái tâm lý sẽ từ bỏ những con bò của mình. Mình chưa sẵn sàng từ bỏ được. Mà khi cái việc đó nó xảy ra thì mình là khổ trai khổ. Mình là người khổ bởi vì mình muốn nắm giữ, mà càng nắm giữ thì nó càng rơi đi. Bởi vì bản chất cuộc sống là nó vô thường, không có cái gì nó còn mãi mãi với mình cả. Mà cái có một cái con bò đó là quan trọng mà mình muốn giữ mãi, mà nó không bao giờ ở với mình được, đó là con chính bản thân mình này, con bò đây này. Con bò đây là khó giữ nhất. Bây giờ mình, quý vị là cùng trên 4 mấy rồi phải không? Nhưng mình nói lại, mình nói cái sự thật này. Bắt đầu mình trở nên già đi nè. Sáng mở ra nhìn gương, ô ai đây mà ghế vậy? Cái người ấy xong rồi, vừa lên xong rồi nhìn ghế quá vậy. Mình muốn trẻ đâu có được. Chứ dù có plastic surgery cùng một thời gian nào đó thôi, cái sự thật nó về mà, thì cơ thể này nó work một thời gian thì nó phải già đi và nó hư hao thôi, chứ không có ai trẻ mãi cả. Mình muốn trẻ mãi cũng không được. Mình muốn nắm giữ cái con bò này, muốn cho nó phải theo lời mình cũng được. Mình ho, mình muốn lên bình lên cũng được, theo cái quy luật vô thường như vậy. Bản thân mình đã nắm không được thì làm sao mình nắm cái khác. Bản thân mình nắm không được thì làm sao mình nắm cái nhà, con cái, xe cộ. Cho nên nếu mà người tu mà hiểu được như vậy đó thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái việc mà những cái việc vô thường nó xảy đến. Đạo Phật mình nó không có cho quý vị ăn những cái bánh vẽ, có nghĩa là không phải là nói cứ cầu nguyện đi rồi sẽ được tất cả, không có cái việc đó. Đạo Phật mình thực tế một cái đó là mình muốn cái gì thì mình phải làm cái việc đó. Mình muốn giải thoát thì mình phải tu, mình gỡ từ từ. Mình muốn không đau khổ thì mình phải tu, mình phải gỡ, mình phải tháo những cái khúc mắc. Mình phải nhìn vào nguyên nhân của đau khổ để mình đừng có đi lại cái con đường đó. Nhưng mà bản chất của con người á thì muốn một cái gì dễ khỏe mà lại có chất lượng, nhưng mà lại dễ dàng đạt được, thì đó là cái tâm lý chung của con người mình rồi. Cũng như cứ là mua ở Việt Nam hay mua nải chuối gọi là câu đúng số vậy đó. Phật tiện là giúp, mà con Phật không giúp là nói Phật không thương mình, Phật không chịu khổ mình là bỏ Phật. Có đó, thì có những cái trường hợp đó đó. Nói sao tôi đi chùa nhiều mà tôi vẫn bị bệnh, hay là tôi vẫn nghèo, vì cái chùa bị keo giống nhau đâu. Đi nghèo là do mình không chịu bổ thí, chịu làm phước, tức là do mình nghèo thôi, là cái nhánh mình đã gieo trong từ nhiều kiếp trước. Còn cái việc đi chùa bây giờ là mình đang gieo nhân cho những cái ngày tương lai về sau, chứ đâu phải là đi chùa là Phật phải phù hộ cho mình. Không có. Phật nói ngài chỉ là người dẫn đường, người chỉ đường. Con đường này đi là con đường an lạc, mà mình chịu đi, mình lại nói là đường Phật đi khó quá. Phật tu mà sao sáng bắt con về 5 giờ sáng dậy nổi. mình muốn ăn là mà mình chịu tu thì làm sao đây, đúng không? Cho nên cái đạo Phật mình thua những cái đạo khác, cái là mình phải tự tu, còn đạo khác là tự cầu nguyện là được thôi, ngày cầu mấy lần thôi, những cái tu vậy đó, tự ăn chơi thoải mái nhưng cầu nguyện tính là được. Cái đó là đạo của họ là như vậy, cho nên những người theo đó nó dễ. Nhưng mà tính như đó họ có những cái gọi là false hope, những cái tâm vẻ đấy thôi. Tâm điện cũng có tìm hiểu rất nhiều các đạo khác, họ không có những phương pháp tu tâm như mình tu rồi làm chủ sáu căn này nọ, rồi thâm tâm ý phải một mỗi rồi đủ thứ chuyện hết, họ không có. Họ niềm tin và cầu nguyện. Và mình á, nếu mà thực sự người thực sự tu đúng á, thì có cái niềm tin, nhưng mà niềm tin phải đặt trên cái sự hiểu biết, chứ không phải là tính đơn giản là chỉ tính vào nói Phật dạy vậy, giải thoát thì mình tính vậy, nhưng mình không làm á thì không đi tới đâu hết á. Cho nên đối với cái việc tu theo Phật thì mình không biết, mình không cần nói đến cái mục đích giải thoát sau này làm gì, nhưng mà bây giờ mình từng bước từng ngày mình có thực sự làm chủ được thân và tâm của mình thế chưa? Mình Đức Phật không có nói chúng ta là đây là cái mục đích, đây là cái cứu cánh của dòng giải thoát. Đức Phật không nói là tu một hai ngày là được, là đạt tới đây, nhưng mà Đức Phật dạy đó là hàng ngày mình tu thì hàng ngày mình tiến đến gần cái sự giải thoát đó. Nhưng mà cái quan trọng không phải là tiến đến đó nhanh hay chậm, mà làm sao ngày nào mình cũng có từng bước đi, có từng bước đi để tới đó, chứ không phải hôm nay phát nguyện tùng 50 biến chú đề bi rồi tháng sau mới tùng lại. Cái đó không có được gì cả. Cái gì cũng có sự tích góp từ từ, phải không ạ? Phải có sự tích góp từ từ. Thế người tu mình cũng đơn giản đấy thôi, không cần phải nói gì cao xa cả. Hằng ngày mình xem là cuộc sống của mình có thay đổi được chút ít nào hay không, thì lúc đó mình là người tu đấy. Bởi vì tu là nhìn lại quan sát lại bản thân của mình mà, chứ đâu cần cái gì kế gỡ lắm đó. Còn nhất mà chúng ta cần chú ý, mỗi khi chúng ta làm gì, tất cả mọi việc chúng ta làm đó, cái quan trọng nhất những định nghĩ đó là mình nên để tâm mình vào trong những cái việc mình làm. Như mình nghe pháp cũng vậy, hoặc là làm bất cứ việc gì cũng vậy, cái đó trong đạo Phật gọi là chánh niệm á. Không cần mình phải nói về đạo lý cao siêu nhiệm màu gì nhiều, cái quan trọng là mình đặt được tâm mình vào trong từng hành động, từng lời nói của mình. Cái đó là điều quan trọng của người tu. Cái con người tu của mình mà cứ đi bàn chuyện cao siêu hảo huyền nào đó thì nó đâu được gì đâu. Người tu Phật của mình nó hay một chỗ đó quý vị, những người mà theo thực sự tu đó, chứ không phải là những người gọi là đi cởi người xem hóa đâu. Người thực sự tu đó hay một chỗ đó là họ thấy được những cái bước chuyển biến từ con người chưa tu cho đến khi họ bắt đầu bước vào tu và tu một thời gian. Mình nhìn người nào mà tu đúng á là mình thấy họ thay đổi. Mình thấy được cái năng lượng trong cái người đó, cái lời nói của họ và cái hành động của họ cũng vậy. Nếu quý vị để ý là quý vị thấy liền, đó là cái thấy của người tu mình đó quý vị. Họ mặc dù họ không thể hiện ra nhiều, nhưng mà đôi khi mình là người đứng bên ngoài, mình sẽ thấy được họ thay đổi như thế nào, họ chuyển hóa như thế nào. Đó là cái quan trọng. Giống như chúng ta chăm sóc một cái cây vậy đó, hàng ngày nó lên, khi nó lớn lên thì mình không thấy, nhưng mà mình sẽ cảm, mình nó lớn lên thì cái giai đoạn nó lớn mình thấy, nhưng mà hôm nay bước ra là thấy nó lớn một chút, ngày mai bước ra là thấy nó lớn một chút. Thì đó cũng như cái người tu mình, nó được chăm sóc, được hình tập vậy đó. Mà những cái đó xuất phát từ đâu? là cũng là từ cái tâm của mình, từ cái tâm ý của mình là muốn tu tập, muốn được phát triển trong cái con đường tâm linh. Thì tóm lại thì cũng phải làm sao để mình hướng những gọi trong tự tự chánh kênh đó, nói là Đức Phật dạy đó, là những điều thiền đó mà chưa phát triển thì mình làm cho phát triển, những điều thiền đã phát triển rồi thì mình làm cho phát triển hơn nữa, còn những điều ác chưa sinh thì đừng cho nó sinh, mà những điều ác đã sinh rồi thì mình cố gắng mình chuyển hóa nó. Đó là cái việc mình cần làm, cái việc mình cần tu. Chứ nếu mình dù cho mình có nghe pháp nhiều, có tụng kinh nhiều mà tâm mình không chuyển hóa thì cũng chưa hẳn là tu. Nghe pháp tụng kinh chỉ là những cái phương cách để cho mình biết cách thức mình tu tập mà thôi. Chứ còn mà nếu mình chỉ nghe trong ba cái điều mà người tu cần nhớ là văn này, tư này, pháp và tu. Văn là nghe đó, nghe làm sao mình đưa vào và mình phải có sự suy nghĩ, có sự tư duy, chứ còn nghe tai này đi qua tai kia là chưa được. Vì thế mình cái thời đại này dễ lắm, mình lên mạng mình nghe pháp thì thiếu gì, đúng không? Nhưng mà mình làm nghe xong rồi á, mình phải có sự suy nghĩ. À, hôm nay thầy giảng như vậy thì mình phải tu như thế nào để mình bỏ bớt cái con bò của mình này. Do đó mình suy nghĩ, để khi một con bò nào đó ra đi thì mình không bị đau khổ. Có một lần tâm định là chuyện với một đứa một em nhỏ, để nói mình cứ kêu là con tôi muốn đi tu với thầy không? Nó nói không, sao vậy? Nó ở nhà là có girlfriend. Tâm định nói là girlfriend nó sẽ làm con đau khổ, nó sẽ broke up with con, làm sao? Thì nó nói là broke đứa này thì con đi quen đứa khác. Vậy nó nghĩ như vậy đó, nó sẵn sàng chịu khổ này để nó bị sống đời bên ngoài. Thì cũng mình cũng chắc có chuẩn bị tâm lý lắm, mặc dù mình biết là đời là khổ đó, nhưng mà mình cứ chịu khổ thôi, cứ chịu hết cái khổ này để cái khổ khác thôi. Bởi vì mình nghe nói đời là khổ, nhưng mình chưa có tư duy sâu để nổi là mình bỏ những cái khổ đó. Mình vẫn nghe là đời là khổ đấy, nhưng mà nó mình thấy đi tu sửa quá, nhưng mà hỏi có đi tu không thì là không. Thế làm sao khi mà nghe xong, quý vị nghe xong mình có sự tư duy và tu tập, tư duy xong thì mình áp dụng, tu là mình áp dụng vào đời sống của mình thôi, mình áp dụng vào đời sống của mình. Chứ không còn gì khó khăn cả, nó đơn giản lắm. Đơn giản làm tu mỗi ngày làm sao để cho bản thân mình cảm thấy an lạc, và những người xung quanh mình đó được cái sự an lạc đó. Cho nên có đi chùa về mà cãi nhau với vợ chồng nhiều hơn nó được. Đi chùa về mà cãi nhau thì mình nhường, đúng không? Không chấp nữa, tôi tu rồi tôi không chấp anh nữa. Như vậy thì nó nhẹ nhàng với nhau hơn. Cái đó là cái sự thể hiện ra cho những người xung quanh thấy. Cái đó mình đâu cần phải nói tôi tu giỏi đâu, đúng không? Nếu cái nói tôi tu giỏi, tôi tu dở vậy đó, thì cái mình sống một đời như thế nào là người ta sẽ hiểu, sẽ thấy thôi. Cho nên cái tu mình không phải đi truyền bá gì nhiều cả. Bản thân mình tu như nào mình sẽ phát ra từ cái tướng của mình, lời nói của mình, hành động của mình. Thôi thì coi như đó là một vài chia sẻ nhắc nhở nhau để mình tu tập nhau cho được nhiều an lạc hơn. Chứ đôi khi mình làm việc nhiều quá đó, đi làm nhiều quá đó, quên cái tu đi. Ủa, kiếp này mình biết đến đạo Phật mà, mình cố gắng mình thực tập được hai chuyện đó, và cái sự thực tập của mình còn ảnh hưởng cho những người xung quanh mình nữa. Thì lắm tiện chúc quý vị sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, mặc dù cuộc sống sẽ đau khổ đó, nhưng mà chúc quý vị có nhiều hạnh phúc hơn đau khổ để tu tập được tốt hơn. Nhưng mà khi đau khổ thì khó tu lắm không? Nhiều khi đau khổ, nhiều đau khổ mà được tới tin tới đạo Phật, nhưng mà khổ quá cũng khó tu lắm. Cho nên khổ lâu lâu khổ ít rồi còn hạnh phúc nữa chứ, đúng không? Thì đó là một lời, một vài chia sẻ của Tiến sáng hôm nay.
thế gian vẫn biết như danh vọng chỉ là hư ảo, còn thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những cuối cái kiên tiền chỉ là nhau nhồi, những nguyên lai trên đời chỉ là mảnh khối, những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quang thế âm cho tâm hồn còn luôn sáng trong, cầu xin quang thế âm cho cõi lòng con công với nhau, và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi chiếu soi nguyện bình.
Con thấy anh mắt mẹ hiền, ngàn vàng đó xinh tươi, như cơn mưa tầm bồ đề. Qua bao nhiêu năm con sống trong si mê lời lầm, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin thoát muộn phiền. Nắng trong hư vô con thấy ôi sao dư kỳ, lòng nguyện mãi sang trong không u mê trong lòng là.
Thank you.
giờ thế nhà vẫn biết như danh vọng chỉ là hư ảo. Con thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những cua cái kiên tiền chỉ là nhớ nhau, những liên ngang trên đời chỉ là mảnh khối. Những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quang thế âm cho tâm hồn con luôn sáng trong, cầu xin quang thế âm cho cõi lòng con cùng với nhau. Và con xin khắc ghi những lời dạy từ
từ